quyển sách của đôi bạn. Tên chính thức của tôi có in lên bìa hẳn hoi là sách tập đọc lớp 3. Bạn có thể gặp trong bất cứ chiếc cặp nào của các học sinh lớp 3 những anh em cùng cha mẹ, cùng lò xuất bản với tôi. Dạo hè năm ngoái, không hiểu sao nhiều anh em tôi đã ra đi không chịu trở lại kho sách của trường nữa. Hậu quả là tự trường năm nay không còn đủ sách phát cho mỗi học sinh một quyển. Thế là một đôi bạn học tập dùng chung một quyển. Đôi bạn của tôi là Sơn và Hải. Nếu hôm qua tôi ở trong cặp của Sơn, thì hôm nay tôi nằm trên bàn của Hải. Ngày mai tôi sẽ về với Sơn và ngày mốt lại quay lại với Hải. Cứ thế, tôi làm con thoi dệt một tình bạn, làm một chiếc cầu nối hai con người. Một buổi tối, tôi chờ Hải ở bàn học. Cậu đã đi xem chiếu bóng rồi. Ngày mai có giờ tập đọc, mà đến bây giờ Hải vẫn chưa chuẩn bị gì. Gió qua cửa sổ thổi trang sách bay phất phơ, tôi buồn lắm. Có gì buồn hơn khi mình sẵn sàng tặng người bao điều tốt đẹp mà không được người đếm xỉa tới. Tôi nhớ những buổi tối tôi ở nhà Sơn. Sao mà vui vậy? Sơn không có được một bàn học cho riêng mình, chỉ có một miếng gỗ hẹp kê tạm trong góc nhà làm nơi học tập. Vậy mà nơi góc ấy, tất cả bài học đã được chép sạch sẽ, học thuộc lòng, tất cả bài toán được làm kỹ và đúng. Thường khi giờ này, Sơn đã học bài xong xuôi, cậu đặt tôi ngay ngắn trong ngăn cặp, rồi mới đi ngủ. Nhưng cũng giờ này, Hải chỉ mới đi chơi về. Cậu mệt và buồn ngủ lắm, nên lăn quay ra giường. Tôi không muốn sáng mai cậu bị phạt chút nào, nên lay cậu. Hải ơi, dậy học bài. Hải vẫn nằm, mắt nhắm mắt mở, lầu bầu câu gì, rồi nhắm cả hai mắt lại như ngủ rồi. Tôi giận, nhưng nghĩ đến sáng mai, Hải đứng sượng sùng trước mặt bao nhiêu bạn bè vì bị thầy giáo rầy, phạt, tôi thương quá. Lại nhớ Sơn, khi giao tôi cho Hải, Sơn thì thầm dặn là tôi phải động viên, nhắc nhở Hải học bài. Tôi kiên nhẫn gọi Hải. Hải ơi, dậy nghe tôi kể câu chuyện này. Hải ngồi dậy, hai tay dụi mắt, ngái ngủ, hỏi, chuyện gì? Tôi buồn ngủ lắm. Hải nghe câu chuyện này sẽ hết buồn ngủ. Có một cậu bé cùng tuổi Hải, học cùng lớp với Hải, và thường cùng chơi với Hải. Ai vậy? Hải rất quen người ấy, nhưng để tôi kể tiếp. Cậu ấy mồ côi cha, mẹ cậu một mình phải tảo tần nuôi 5 đứa con. Cậu ấy lớn nhất, nên thường phải đỡ đần mẹ rất nhiều. Hằng ngày trước khi đi học, cậu phải gánh rau ra chợ cho mẹ bán. Tan học về, cậu phải chẻ củi, xách nước phụ mẹ nấu cơm, tắm rửa cho các em, dọn dẹp nhà cửa. Cậu bé bận suốt ngày, nhưng ngày nào cậu cũng làm bài kỹ, thuộc bài lào lào. Năm nào cậu ấy cũng là học sinh tiên tiến. À, tôi biết rồi, đó là Sơn, bạn thân của tôi mà. Phải, Hải chơi thân với Sơn, sao không bắt chước được Sơn? Lúc nào Hải cũng bị thầy rầy, sao em không làm bài? Hay sao em không thuộc bài? Mặt Hải xỉu xuống, Hải làm thinh một hồi, chợt hỏi, tôi bắt chước Sơn thế nào để học giỏi? Dễ lắm. Hải hãy ngồi vào bàn, cầm sách lên học đi. Sơn chỉ đi ngủ khi đã thuộc bài rồi. Hôm sau vào lớp, Hải xung phong trả bài. Cả lớp ngạc nhiên thấy Hải đọc bài vanh vách. Thầy giáo tấm tắc khen, phê vào vở hàng chữ đỏ chói. Có tiến bộ, đáng khen. Hải sung sướng, ôm vở về khoe cả nhà. Ba cũng ngạc nhiên, thưởng cho Hải một quyển vở mới tinh. Hôm sau nữa, tôi lại nằm trên bàn học của Hải. Hải đã ngồi ngay ngắn nơi bàn, đang làm toán. Bây giờ thì Hải đã biết, được điểm 10 còn vui gấp trăm lần được xem một cuốn phim. Làm bài xong, Hải hỏi tôi, hôm qua ở nhà Sơn, thấy Sơn làm gì? Sơn đã thức rất khuya để học bài. Vì ban ngày Sơn còn phải ra cửa hàng lương thực, đẩy xe cút kít chở gạo cho các chú, các bác trong phường để lấy tiền đưa mẹ nuôi em. Thật vậy sao? Thật. Hải lại trầm ngâm. Nghĩ đến Sơn, Hải thấy lòng mình nao nao không yên được. Thầy giáo bảo bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ Sơn, Hải bắt đầu học tiến bộ. Còn Hải giúp được gì cho Sơn? Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, Hải vui mừng reo lên, hai tay cầm quyển sách. Hải thì thầm bí mật, bạn hãy giúp mình việc này nhé. Khi Sơn đem tôi, tức là sách tập đọc về nhà, tôi tự thấy mình đang mang một trọng trách. Buổi tối, sau khi lao sàn nhà, Sơn ngồi vào góc học tập, dở sách ra. Một tờ giấy 10 đồng mới tinh, thẳng thớm, không nếp gấp, kẹp sẵn từ bao giờ. Sơn cầm tờ giấy bạc, cất cẩn thận vào một nơi, rồi mới học bài. Khi đưa sách cho Hải, Sơn đưa cả tờ giấy 10 đồng. Sơn nói, hôm qua Hải bỏ quên tiền này trong sách. Hải bối rối, đâu có, đâu phải tiền của Hải, chắc là của Sơn đó. Sơn ngạc nhiên suy nghĩ một chút, mình cũng không có tiền này. Nếu cũng không phải của Hải, thì mình phải đưa thầy giáo xem ai làm mất mà trả lại. Hải lính quính không biết làm sao. Thầy giáo nghe kể lại đầu đuôi, nhìn vẻ mặt Hải, thầy hiểu ngay sự việc. Thầy đặt hai tay lên đôi vai bạn nhỏ, giọng êm ái. Có phải Hải đã gửi tiền trong sách để giúp đỡ Sơn không? Thương bạn là quý lắm, nhưng cách giúp này không nên. Giả sử không biết tiền của ai mà cứ lấy tiêu dùng, có phải Sơn sẽ mắc tính tham lam? Thương bạn, giúp bạn, phải làm cho bạn mỗi ngày một tốt hơn kia.
Tách măng cục. Cậu tách măng cục nhỏ nhất trong 6 anh em của gia đình bộ đồ trà măng cục đã giận lấy mẹ. Ấm mà bỏ đi rồi. Cậu tách út này hư lắm, chỉ muốn người khác chiều theo ý mình, còn chính cậu thì chỉ thích làm ngược lại ý người khác. Hôm gia đình cậu dọn từ cửa hàng thương nghiệp về nhà tôi để ăn Tết, tách út lý lắc, không chịu ngồi yên trong hộp, cứ nhảy loi choi, làm cái hộp kêu lách cách mãi. Khi tôi mở hộp ra xem, tách út té ạch xuống đất và bị sứt môi. Anh em nhà tách xinh đẹp như nhau, mình tròn như nửa trái măng cục nhỏ. Đội một cái nắp tròn như nửa trái măng cục, có đủ lá, đài và cuống. Mẹ ấm cũng tròn trịa như thế, chỉ khác là to gấp 4 trái măng cục thật và có thêm một cái vòi. Khi thấy không thể nào cứu chữa vết sứt, cậu tách út bèn ganh với các anh chị và muốn các tách khác cũng phải sứt mẻ như mình. Cậu chạy lại, đụng vào tách cả một cái cớp, rồi quay sang hút vào tách hai một cái con. Mẹ ấm vội vàng bắt cậu, đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa con và dặn, ngồi yên nè. Thật chẳng sai chút nào câu bắt cóc bỏ dĩa. Vừa mới nghe bảo ngồi yên, cậu tách út đã nhảy phốc ra khỏi dĩa, chạy biến mất. Mẹ ấm ngồi thừ ra rầu rĩ. Sắp đến giao thừa rồi, gia đình nào cũng đã tề tựu vui vầy. Gia đình Pháo gồm 100 anh em đã nối tay nhau thành một sâu treo lủng lẳng trước cửa. Gia đình Bánh Tét nằm chật ních trong nồi, đang đùa giỡn, ụt ụt ụt, khiến cho nước cười sôi bụng và lửa cháy bừng bừng. Gia đình chén dĩa bày tôm tất trên bàn, gồm dĩa dưa giá, dĩa thịt mỡ kho, dĩa khổ qua hầm, dĩa thịt gà luộc và chén đơm đầy cơm trắng thơm ngào ngạt hương gạo mới. Chị em nhà mức họp mặt trong quả mức, nào mức bí, mức dừa, mức me, mức su xoa, mặc áo đủ màu xanh đỏ vàng, rất đẹp. Năm nào, gia đình mức cũng mời người bạn thân là hột dưa đến chơi. Vì hột dưa có duyên ăn nói, đi đến đâu là câu chuyện ngày xuân rơm rã đến đó. Gia đình ngũ quả là măng cục, dừa xiêm, đu đủ, xoài cát và thơm. Cũng có bà con đến ăn Tết chung là vợ chồng dưa hấu, tròn trịa, phúc hậu ở quê mới lên. Đón Tết, trịnh trọng nhất là gia đình bộ lư bóng loáng, sáng choang, đèn nến lập lòe, khói hương nghi ngút. Ngày đến ông Độc Bình cũng không còn cô độc nữa. Một đàn con cháu chắc chút chít của ông, nào bình to, bình nhỏ, bình dài, bình tròn, bình vuông, bình dẹt, với những chùm hoa vạn thọ, cúc vàng, bất tử, đã kéo về chúc thọ ông. Ông cảm thấy trẻ lại nên cành mai cằn cỗi cũng nở đầy những đóa hoa tươi thắm. Chỉ còn vài tích tắc đồng hồ nữa là đến giao thừa rồi. Thế mà mẹ ấm sụt sịt khóc. Từ vòi ấm những giọt nước chực rơi. Ôi tách út, không có gì buồn hơn nhìn người mẹ nhớ con, nên tôi quyết định đi tìm tách út. Trong tủ bếp phê không có, trong kẹt tủ, góc nhà, ngách cửa cũng không nốt. Thế này thì phải viết ra một cái thông báo tìm trẻ lạc. Tôi trở về bàn viết, bắt gặp cậu tách út đã ngồi chễm chệ ở đó, đang tò mò đọc lén trang bản thảo này. Khi đọc đến câu "cậu tách út này hư lắm", cậu đã kêu lên: "Không đúng, không đúng, tách út ngoan lắm mà. Không tin hỏi mẹ xem, út sẽ về hỏi mẹ ngay cho mà xem." Và cậu vung văng chạy u về nũng nịu với mẹ. Anh em nhà pháo thấy thế phá ra cười, đùng đùng tạch tạch, đùng đùng tạch. Giao thừa! Mẹ ấm sung sướng, tỏa một làn hương ấm áp của trà thơm, thì thầm với tôi: "Cô sửa lại giùm nhé. Năm mới, cháu tách út thêm một tuổi, lớn hơn nên ngoan hơn, biết vâng lời mẹ, hòa thuận với anh em rồi. Cô viết lại giùm nhé. Tách út đã ngoan rồi." Tay bi, tay ba. Chó con tên Bi, mà Bi cũng tên Bi. Khi nào mà kêu Bi Bi thì chó con chạy lại. Còn khi nào má đi đâu về hỏi "chó con của má đâu rồi?" thì chó con ấy tức là Bi. Năm nay Bi 4 tuổi, mình tròn như một trái bi. Mặt mũi Bi ai cũng nói giống hệt má, nhưng mặt mũi má ra sao Bi không thể tả được. Khi mà bạn nhắm mắt lại và thấy một người phụ nữ dịu hiền nhất, đẹp nhất, thương yêu bạn nhất trên đời, thì người đó là má bạn. Má Bi cũng vậy. Ở trường mẫu giáo, Bi không phải tên Bi. Cô giáo và các bạn gọi Bi là Bích Liên. Ở đó, Bi có nhiều bạn lắm: Thu Thảo, Thanh Hiền, Hồng Hà, Kim Ngọc, Ngọc Tú và Tuyết Nga và Mỹ Quyên và nhiều nữa kia. Khi mà thấy mặt bạn, Bi sẽ biết tên ngay. Còn ngồi mà nhớ thì Bi không sao nhớ hết. Buổi sáng trong trường có hoa nắng nở đầy sân. Các bạn và Bi ngồi trên ghế xếp thành vòng tròn, xòe hai bàn tay mẫm mỉm như những lá mầm cho cô giáo xem tay ai sạch. Cô giáo nói: "Mỗi em có hai bàn tay, tay nào là tay trái? Các em giơ tay trái lên cho cô xem nào." "Phải rồi, còn tay nào là tay phải? Các em giơ tay phải lên cô xem nào." "Giỏi lắm, các em để tay xuống." Các bạn của Bi đồng loạt giơ tay lên, để tay xuống theo lời cô, trông giống cái hoa nở ra rồi cụp lại vậy. Cô giáo nói tiếp: "Mỗi bàn tay có 5 ngón. Nào, các em đếm ngón tay mình xem. Ngón cái là 1, ngón trỏ là 2, ngón giữa là 3, ngón áp út là 4 và ngón út nữa là 5. Bàn tay ai cũng có 5 ngón. Bi và các bạn xòe tay ra đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Bàn tay Bi cũng có 5 ngón. Cô giáo lại nói tiếp. Ai cũng có 2 bàn tay. Tay mẹ để dắt em đến trường. Tay cô giáo dạy em xếp hình chim bồ câu. Tay bạn bè để nắm nhau dắt qua đường. Nên bàn tay rất quý. Các em giữ bàn tay mình cho sạch. Tay sạch là tay đẹp. Khi về nhà, Bi đếm lại những ngón tay của mình và tập cho chó con đếm. Bibi, tay phải của Bibi đâu? Tay trái của Bibi đâu? Ồ, chó con không có tay. Chó con chỉ có 4 chân thôi. Mà chân chó con không đủ 5 ngón, làm sao đếm? Bi giơ một ngón tay lên nói. 1, chó con kêu, gâu. Bi giơ 2 ngón tay, nói, 2, chó con cũng kêu, gâu. Bi giơ 5 ngón tay lên nói, 5, chó con cũng lại kêu, gâu. Bi thất vọng, chó con không biết đếm. Bi chạy vào nhà kêu ba. Ba ơi, ba giơ tay trái lên con xem nào. Bà giơ tay trái lên, Bi nói, ba xòe bàn tay phải ra cho con xem. Ba mỉm cười nhìn Bi. Tay phải vẫn buông thõng. Ba xòe tay ra đi, con dạy ba đếm. Bi kéo tay ba, nhưng Bi ngơ ngác cầm ống tay áo. Ủa, 5 ngón tay của ba đâu rồi? Ba cúi nhìn đôi mắt tròn xoe của Bi. Bồng Bi đặt lên gối ba và kể cho Bi nghe câu chuyện ngày xưa ngày xưa. Thuở ấy, chưa có con trên đời, nhưng trái đất đã có rất nhiều trẻ nhỏ giống như con vậy. Nhưng có trẻ nhỏ không đủ ăn, đói ở lề đường. Có trẻ không có quần áo mặc, lạnh ở góc phố. Có trẻ không được đến trường, dốt ở bờ ruộng. Có trẻ đang nằm mơ, bom đạn bắn giết. Thuở ấy, bàn tay ba cũng có 5 ngón. Ba đã nắm tay lại, giơ lên, phá những điều bất công đó. Để bây giờ, có trường học cho con đến. Có trời xanh lơ, chim hót. Có nắng ấm, hoa nở. Dù tay ba không còn 5 ngón nữa. Bi đưa tay sờ vào chỗ ngày xưa có bàn tay của ba. Bây giờ nhăn nhăn, mềm mềm. Bi hỏi, vậy thì làm sao ba đếm được? Ba cười ôm Bi sát vào lòng, hôn Bi. Ba vẫn đếm được chứ. Khi con thôi nôi, ba đếm 1. Khi con biết nói biết đi, ba đếm 2. Khi con tập chạy nhảy, múa, ca hát, ba đếm 3. Bây giờ, ba đếm 4. Sang năm nữa con lớn thêm chừng này, ba đếm 5. Mùa xuân, cô giáo dẫn Bi và các bạn đi dự liên hoan văn nghệ các trường mẫu giáo. Bi đứng trên bục cao sân khấu, trong ánh đèn đủ các màu thật vui. Nhìn thấy nào là má, ba, cô giáo, bạn bè, các cô, chú, bác thật đông. Mọi người đều nhìn Bi. Bi nói, cháu tên Bích Liên, cháu lên 4 tuổi, học trường mẫu giáo Bình Minh. Cháu hát bài, em tập đếm. 1 vây 1 là 2, 2 thêm 2 là 4, 4 vây 1 là 5, 5 ngón tay sạch đẹp. Vừa hát, Bi vừa xòe bàn tay sạch đẹp của mình và chợt nhớ đến bàn tay ba, không còn 5 ngón nữa. Thằng La Ve. Tới trước cửa lớp 1B, Bia đứng khựng lại như chú dê tơ, chợt nhận ra mình đang bị dẫn tới lò mổ. Không có cách gì cho Bia chịu bước tới một bước. Cậu bé như bị chôn chân bên cạnh cánh cửa. Mẹ ngạc nhiên, ủa sao vậy con? Bia phùng hai má như ngậm một lúc 2 viên kẹo và không thể nói gì được. Cô giáo đi ra cửa lớp chào mẹ. Tia vẫn trợn mắt nhìn lớp học. Mẹ nhắc bia chào cô, rồi giải thích. Gia đình tôi vừa dọn về gần đây, nên xin cho cháu chuyển về trường này học cho tiện. Mong cô giúp cháu. Cô giáo vui vẻ nói. Ban giám hiệu đã báo cho tôi biết, và tôi cũng đang đợi học sinh mới. Con là Nguyễn Hoàng Tuấn. Bia giật mình đáp. Dạ. Cô giáo ân cần. Con vào lớp đi, cô để dành cho con chỗ ngồi đầu bàn ba đấy. Bia nhìn bàn ba, buộc miệng kêu. Không không, con không ngồi chung với thằng Tèo đâu. Tèo nào? Cô giáo không hiểu, nhìn xuống lớp, bắt gặp cậu bé ngồi bàn ba, đang thè lưỡi như nhát cậu học trò mới. Bạn Vũ Hùng đó mà, để cô giới thiệu hai bạn quen nhau nghe. Không không, con không học chung với thằng Tèo đâu. Vừa vùng vằng nói vậy, Bi chuồn khỏi tay mẹ, chạy tuốt ra sân đứng. Mẹ giận lắm, phải xin lỗi cô giáo, rồi đến gần Bia bảo. Con không chịu học thì đi về. Lớn lên, không biết chữ thì đi móc rác mà kiếm ăn. Mẹ xấu hổ về con lắm. Thôi, về đi. Bia nhìn mặt mẹ đánh lại, giọng mẹ lạnh lùng mà hoảng sợ phát khóc lên. Cô giáo cũng theo ra hỏi. Nhưng con hãy nói vì sao con không chịu ngồi chung, học chung với bạn Hùng. Hít, thằng Tèo ở kế bên nhà mới, nó biết tên con ở nhà là Bia, nó nói Bia là la de, là nhậu. Mẹ và cô giáo nhìn nhau nín cười. Cô vuốt tóc Bia. Cô sẽ phạt Hùng nếu bạn ấy đùa như vậy. Nhưng nó sẽ chạy vòng vòng sân trường mà kêu cho mọi người biết con là thằng la de. Cô giáo quả quyết. Nếu Hùng làm như vậy thì chỉ khản tiếng bạn ấy chứ con có sao đâu. Con vẫn là Nguyễn Hoàng Tuấn. Và nếu con học giỏi, được ghi tên lên bảng danh dự, mọi người sẽ đều biết con là Nguyễn Hoàng Tuấn. Hùng có gọi con là La De cũng chẳng làm sao. Bia ngồi ngoài nín khóc. Cô giáo nói mẹ có thể ra về. Cô chào mẹ rồi dắt Bia vào lớp. Bia đứng trước mặt tất cả học sinh trong lớp. Cô giáo đứng bên cạnh nói. Cô giới thiệu với các con một bạn mới, bạn Nguyễn Hoàng Tuấn. Bia cảm thấy yên tâm trước ánh mắt thân thiện của bạn bè và không thấy sợ Tèo nữa. Ừ, thì mình Bia, nó Tèo, có sao đâu, chẳng có tên nào xấu cả. Chỉ khi mình hư, quậy, học dở, bị thầy cô giáo kêu tên lên rầy thì mình mới làm xấu tên mình đi. Tiếng chào. Một hôm, cô giáo của Thu bị đau mắt. Cả lớp Thu được nghỉ học. Mẹ gửi quà thăm cô, nhưng Thu không được đi thăm vì sợ bị lây. Trẻ em không được đi thăm người lớn bệnh, dù người lớn luôn luôn thăm nom trẻ con bị đau. Ngày hôm ấy, không ai ở nhà với Thu, nên mẹ dẫn Thu vào trường của mẹ. Vào cổng, mẹ bảo, con chào bác Năm đi, con chào bác. Bác gác cổng tươi cười xoa đầu Thu, đẩy cổng rộng ra cho xe của mẹ chạy vào sân. Sân trường của mẹ rộng lắm, cây cao thật là cao, học sinh đông ơi là đông. Thu ngơ ngác nhìn quanh, chẳng biết làm sao. Nhưng các anh chị học sinh đều nhìn Thu ưu ái. Có người cười với Thu, có người bẹo má Thu, có người lại lè lưỡi nhát Thu. Nhưng Thu không sợ, chỉ bối rối, không biết cư xử như thế nào. Thu đứng yên và tròn mắt nhìn các anh chị vây quanh mình đang cười đùa vui vẻ. May sao, mẹ đã cất xe trong nhà để xe, đang đi đến gần Thu. Các học sinh đều đứng thẳng dậy cúi đầu chào mẹ. Thưa cô. Mẹ cũng tươi cười gật đầu, chào các em. Mẹ lại hỏi Thu, con đã chào các anh chị chưa? Thu nhìn mẹ và chợt hiểu phải làm sao. Em khoanh tay hướng về từng người. Chào anh. Giỏi, chào em. Một nam sinh to lớn bỗng từ đâu chạy tới chào mẹ, rồi quay lại chào Thu. Chào em bé. Chào anh. Ai cũng vui vẻ. Học sinh vào lớp. Mẹ dắt Thu vào phòng giáo viên. Thu nhận ra ngay cô Quỳnh thường đến nhà chơi. Em nhanh nhẩu nói, thưa cô, con mới đến. À, hôm nay bé Thu lên học cấp 3 rồi à. Mẹ cười, Thu còn nhỏ quá, chưa biết đùa, nên chỉ ngơ ngác lắc đầu. Thưa không phải, cô giáo con đau mắt ạ. Mọi người trong phòng lại cười. Mẹ giới thiệu, đây là bác Minh, bác Dũng, cô Phượng, cô Hà. Thu lại chào từng người và nghe từng người khen cháu ngoan lắm, giỏi lắm, lanh lợi lắm. Có người lại khen cháu xinh quá. Chào khắp một lượt, Thu thấm mệt. Vừa lúc chuông reo, mọi người lên lớp. Mẹ cũng lên lớp sau khi dặn dò Thu. Con ở đây chơi, chớ có la hét to quá, cũng không được tự tiện lấy bất cứ đồ đạc gì. Còn lại một mình, Thu nhìn quanh căn phòng rộng im lìm, rồi mở cửa nhìn sân trường vắng vẻ. Dãy lớp học nghiêm trang, vang vang tiếng giảng bài sang sảng của các thầy cô. Thu chăm chú nghe nhìn một hồi thì hiểu. Ở trường cấp 3, cũng như ở trường mẫu giáo của Thu, cũng có thầy cô dạy học trò. Cũng phải học bài đầu tiên là chào nhau khi gặp mặt.
Một buổi sáng trời mưa.
Chung quanh Bi, lúc như gần kề bên, khi lại mơ hồ như xa lắm. Lắng nghe một hồi, Bi nhận ra trời đang mưa. Hèn gì Bi thấy lành lạnh. Kéo chăn quấn quanh người, cuộn kín từ cằm đến chân. Bi giống như con tằm nằm trong cái kén vậy. Nếu mà mưa, chắc ở trường vui lắm. Nhớ có lần Bi đang tập thể dục ngoài trời thì mưa xuống. Cô giáo vội gọi các em vào lớp. Nhưng bọn Bi cứ chùng chình ở ngoài sân, ngửa cổ, há miệng đón mưa, còn xòe tay, cố bắt sợi mưa dài như sợi chỉ thả diều, thòng từ trên trời xuống. Cô phải bắt từng em vào. Bi luôn luyến tiếc, rủ mưa cùng vào lớp học. Nhưng mưa chỉ chơi ở ngoài cửa sổ, lâu lâu mới tạt vào hù bọn Bi. Cây cỏ được tắm mưa thì nhau hòa ca, êm êm trầm trầm ru bên tai Bi. Bi nhắm mắt lại. Thế là Bi đang ở trong trường mẫu giáo. Cô Nhung vừa nắm tay Bi, vừa giục các bạn. Nhanh lên các em, chạy vào nhà trú mưa, không thì sẽ ướt loi ngoi như đàn vịt cho coi. Nước đã dâng đầy ngập sân, Bi reo lên chỉ cho các bạn. Kia kìa, vịt con! Ôi, một bầy vịt con mũm mĩm, lông tơ vàng tươi, đang lội trong mưa, ngập lặn, té nước nhau, vừa đùa vui, vừa kêu inh ỏi, vang cả sân trường. Cáp cáp cáp, kép kép kép. Khi đàn vịt đến gần thềm, Bi nhận ra, ơ kìa, hóa ra bạn Vũ, bạn Phương, bạn Hà và bạn Thúy. Và eo ơi, Bi cũng đang bơi giữa các bạn. Bi thích quá, cũng hụp xuống rồi trồi lên, rùng mình, giữ nước bắn tung tóe. Lúc này, Bi lại nhận ra cô Nhung đang bơi phía trước. Mình cô trắng phao như bông gòn, cổ vươn cao trong chừng bọn Bi. Cô đẹp như con thiên nga trong truyện cổ tích. Cô bảo, các em vây quanh đây, cô dạy múa nhé. Cô vừa xòe cánh ra, bỗng nghe, y y đùng. Bi giật mình, trời trở mưa to rồi, sấm vang ù ù tới chỗ Bi nằm. Bi xoay nghiêng, co người lại, tròn mắt, nhìn lớp màn tuyên màu xanh lơ, bị gió lay động mạnh. Không biết trời sáng chưa, sao mẹ không gọi Bi dậy đi học. Chợt Bi nghe có tiếng bước chân đi nhẹ vào phòng. Ôi, chắc là mẹ vào đấy. Bi nhắm mắt lại. Chờ mẹ vén màn hôn lên má Bi. Bi sẽ vòng tay ôm cổ mẹ là to lên. Con thức từ lâu rồi. Nhưng sao Bi chờ lâu ghê không thấy mẹ hôn nhỉ? Bi hồi hộp hé mắt ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì. À, có thoáng thấy màn lay động. Rồi Bi nghe tiếng chân nhẹ nhàng bước đi. Bi mở mắt ra ngay, kịp thấy lưng mẹ khuất dưới bếp. Bi hơi buồn, mẹ không gọi Bi dậy. Như thế chắc là trời chưa sáng đâu. Bi nằm ngủ thêm chút nữa vậy. Tiếng mưa rào rào nhỏ dần, rồi chìm sâu, mất hút ở đâu xa lắm. Bi thấy Bi đang tung tăng trên lề đường loang loáng nước, vừa đi vừa dậm chân cho nước bắn tung tóe. Lòng đường bỗng hóa thành con sông đầy nước. Bao nhiêu là thuyền lớn, thuyền nhỏ đang trôi. Bi cũng lấy ra trong cặp mấy tờ giấy, lúi húi xếp. Một chiếc thuyền đẹp lắm nha, bằng giấy thủ công màu đỏ, y như chiếc thuyền hôm nọ cô Nhung tập cho sếp trong lớp. Chiếc thuyền được thả xuống nước, bắt đầu lớn dần ra như bong bóng được thổi hơi vào vậy. Cuối cùng, thuyền lớn đủ để Bi ngồi vào và bơi đi. Mà sao lạ, Bi bơi khắp phố phường nhưng không gặp ai cả. Bạn bè cô giáo đi đâu rồi? Bi ghé vào nhà bạn Dung. Mẹ Dung đón Bi ở cửa, ngạc nhiên. Sao cháu đi chơi? Dung đi học rồi. Bi giật mình. Thôi rồi, bây giờ thì các bạn và cô giáo Nhung đang ở trường. Bi vội leo lên đường, chạy ù đến lớp. Nhưng cổng trường đã đóng. Bên trong sân, cô giáo đang trải một chiếc chiếu hoa. Các bạn cùng ùa lên ngồi, không ai nhìn thấy Bi. Cô giáo cũng không thấy. Cô cầm cây thước nhỏ bước lên chiếu. Thế là chiếu bay lên, các bạn reo vang, vỗ tay và hát. Bi giơ cao hai tay vẫy gọi rối rít. Cô giáo ngoái đầu nhìn xuống nói, Bi trễ rồi. Bi vùng ngồi dậy, tung chiếc chăn ra. Thôi trễ thật mà, trời sáng trưng thế này. Bi tuột ngay xuống giường, hốt hoảng chạy ra bếp, mếu máo với mẹ. Mẹ ơi, trễ rồi, sao mẹ không gọi con dậy đi học? Trễ rồi. Mẹ ngạc nhiên nhìn Bi rồi cười xòa. Mẹ lấy khăn, đổ nước vào chậu, kéo Bi lại. Nhưng ngủ dậy, phải rửa mặt trước tiên chứ. Nếu sáng sớm không rửa mặt, thì cô Nhung bảo giống con gì nào? Con mèo lười ăn vụng, phải không? Rồi, bây giờ con ngồi xuống đây ăn sáng. Ăn thông thả thôi, không trễ học đâu. Hôm nay ngày Chủ nhật, con được nghỉ học mà.
Cô búp vẽ tranh.
Buổi tối, cả nhà ăn cơm xong thì trời mưa to. Hai ông cháu búp cùng xem tranh trong tuyển tập cuộc thi tranh vẽ thiếu nhi quốc tế. Búp ngồi trong lòng ông, quyển tranh đặt trên đôi chân duỗi dài. Vừa lật sách ra, búp reo lên, "A, con chó cắn con mèo." Ông nhìn vào tranh thấy hai con gì không giống con gì cả. Ông bèn đeo mắt kính vào, lẩm nhẩm đọc hàng chữ ghi chú bên cạnh bức tranh. "Bò mẹ, bò con." Ông à lên một tiếng và giảng giải cho búp. "Hai con này không phải chó mèo đâu. Cháu nhìn kỹ xem, chúng có sừng này."
"Con gì có sừng và cho sữa cháu uống?"
Búp suy nghĩ một hồi, rồi nói, "Con dê."
Không đợi ông bình luận gì thêm, búp lật sang trang khác, chỉ vào một bức tranh có ghi chữ bố em, và nói,
"Chú phát thư này." Ông lại đính chính, đó là bạn Nils ở Thụy Điển vẽ bố bạn ấy. "Bố bạn Nils là chú phát thư à?"
Chẳng biết nói phải hay không, ông đặt búp xuống sàn nhà, ra xem tin thế giới qua đài hoa sen. Búp ngồi xem tranh một mình, nói một mình. "Múa rối, một con, hai con, ba con, ngựa nè, chị nụ ẵm em nè, sở thú nè, bong bóng bay nè." Hết tập tranh, búp chạy lại bàn viết của ba, lấy giấy trải ra sàn nhà, nằm bò ra, hí hoáy vẽ. Lát sau, búp chạy níu tay ông.
"Đố ông cháu vẽ cái gì?" Ông mải mê xem truyền hình, chỉ liếc mắt qua bức tranh có những nét ngang dọc tua tủa và những đường cong ngoằn ngoèo, nhòe nhoẹt mực xanh mực tím. Ông gật gù. Con ngựa đẹp lắm. Nhưng búp vùng vằng, hai tay cầm tờ giấy đưa lên trước mặt ông kêu to. Không phải con ngựa, cháu vẽ ông ngoại mà. Chính là mẹ đấy. Khuất trong hẻm nhỏ có một cái thùng phi, thủng đáy nằm lăn lóc. Người lớn quăng nó ra đó vì không dùng được vào việc gì nữa. Thế là nó trở thành một vật vô cùng có ích cho Bi và Bờm. Hai đứa thường chui vô đó, lấy giấy báo, bìa cắt tông bịt miệng và đáy thùng lại. Thế là có được một cái nhà. Hôm nay, hai đứa chui vô nhà mình. Bi bồng búp bê giả làm mẹ, Bờm giả làm ba. Bà cứ giằng co con với mẹ, làm cho cái thùng mất thăng bằng, lúc la lúc lắc như con lật đật. Bỗng có tiếng kêu, Bi ơi! Hai đứa nhỏ vụt im lặng. Tiếng kêu lặp lại, Bi ơi! Bờm mới há miệng ra, Bi đã đưa ngón tay lên môi. Vẻ mặt Bi vô cùng nghiêm trang. Hai đứa lại lắng nghe. Bi ơi, con đâu rồi? Bờm nói, mẹ Bi gọi Bi kìa. Nhưng Bi lắc đầu, phải xem kỹ đã. Bọn chó sói hay giả tiếng người để bắt trẻ con lắm. Chó sói nào? Bờm quên rồi sao? Chó sói trong chuyện cô giáo Nhung kể đó. Này nha, chó sói giả làm dê mẹ đến bảo dê con, mở cửa ra cho mẹ vào. Nhưng dê con bảo, không phải mẹ đâu, giọng mẹ ngọt ngào lắm kia. Chó sói bỏ đi, nhưng rồi chó sói lại giả giọng ngọt ngào. Các con, mở cửa cho mẹ vào. Dê con mở cửa ra, thế là chó sói nuốt dê con vô bụng. Bây giờ mình mở cửa ra, chó sói cũng ăn thịt mình luôn à. Ghê quá. Hai đứa ngồi nép sát vào nhau, hồi hộp lắng nghe. Có tiếng gõ cửa gần nhà đây và tiếng hỏi. Chị Ba ơi, cháu Bi có qua đây chơi với bé Bờm không chị? Tiếng một người khác trả lời. Ủa, tôi tưởng thằng Bờm chơi với bé Bi bên chị chứ. Thôi chết rồi, không thấy tụi nó đâu hết. Bi ơi, con ơi. Thế là khắp xóm vang lên. Bi ơi, Bờm ơi. Hai đứa ngồi im ra. Bờm nói, bây giờ tới phiên mẹ Bờm kiếm Bờm rồi. Không, phải nghe kỹ đã. Có thể là chó sói giả tiếng mẹ đó. Hai đứa thích thú, thấy mình khôn hơn dê con, chẳng bị mắc lừa. Tiếng gọi con vang lên đó đây, càng lúc càng lo lắng, hốt hoảng. Bờm nhìn qua lỗ hở của thùng phi, thấy một người đàn bà tất tả bước đi, mắt giáo giác nhìn vào các nhà, các hốc kẹt, miệng kêu gần như mếu, Bờm ơi! Tiếng kêu bỗng làm xúc động. Bờm ngồi yên, nhưng hết sức băn khoăn, nhong nhóng nhìn ra lỗ hở. Đứng tựa lưng vô vách, nước mắt giàn giụa trên mặt. Trời ơi, con tôi đâu mất rồi, Bờm ơi. Dạ. Bờm vụt đứng dậy, gỡ tay Bi ra. Mẹ Bờm thiệt đó, chỉ mẹ mới khóc khi Bờm bị bắt mất thôi. đến mẹ. Mẹ ôm chặt Bờm, nhấc bổng Bờm lên, xoa lưng Bờm, dúi đầu vào ngực, siết người Bờm trong hai cánh tay và hôn lấy hôn để khắp mình Bờm. Bi ngồi ngẩn ra khi nghe tiếng kêu như khóc. Bi ơi! Bi cũng vùng đứng dậy la thật lớn. Dạ! Và chạy lao vào đôi cánh tay mẹ dang rộng. Tọt là ai? Sáng chủ nhật, Cóc cổng nhái đi chơi qua một cánh rừng rậm tên là Bụi Xả, đến con đường dài dẫn tới biển. Người gọi biển này là ao cá. Đi men theo bờ biển ao cá thì đến hang ếch. Đứng ngoài cửa hang, Cóc gọi: "Anh ếch ơi, anh có ở nhà không?" Từ trong hang, ếch cầm dù đi ra. "Chào anh Cóc và chị Nhái. Anh chị cứ vào chơi, tôi có chút việc phải đi đây." Nhái ngạc nhiên kêu: "Anh ếch đi đâu? Chúng tôi vào nhà chơi với ai?" Ếch dương dù, vừa hối hả vừa bước, vừa hấp tấp trả lời: "Tôi đi thăm anh Bù Tọt bị cảm thương hàn. Anh chị có đi thì đi ké dưới dù tôi. Trời sắp mưa rồi." Nhái nói với Cóc: "Đi thôi." Cóc, Nhái và ếch đi tới cánh đồng. Gặp nhắc nhen, họ chào hỏi nhau. Ếch nói: "Anh Bù Tọt cảm thương hàng hai hôm nay rồi." Nhắc nhen kêu lên: "Vậy sao? Tôi phải cho anh ẩn ương hay mới được." Ẩn ương nghe tin, soạn ngay một thông báo, kêu loa cho tất cả họ hàng ếch biết: "Ồn oan, Bù Tọt cảm thương hàng, ồn oan." Sau đó, ếch, Nhái, Cóc, nhắc nhen, ẩn ương kéo đi thăm Bù Tọt. Từ ngoài ngõ, cả bọn nhát thấy một bức tượng tô vàng, nhưng vào trong hang nhìn lại hóa ra anh Chẩu Chàng. Anh đang nấu cháo giải cảm thương hàng cho Bù Tọt ăn. Tất cả chào hỏi nhau, ai cũng cầu chúc cho Bù Tọt mau lành bệnh, khỏe mạnh như mọi người. Xong, ếch, Nhái, Cóc, nhắc nhen, ẩn ương và Chẩu Chàng chào Bù Tọt ra về. Trên đường họ gặp Chằng Hiêu, Nhái hỏi: "Chị Chằng Hiêu đi thăm anh Bù Tọt đó phải không?" Chằng Hiêu ngơ ngác hỏi: "Bù Tọt là ai?" Ếch, Nhái, Cóc, nhắc nhen, ẩn ương và Chẩu Chàng cùng kêu lên: "Là bà con đồng loại với chúng ta chứ ai." "Vậy sao? Tôi đi thăm anh Bù Tọt đây." Chàng Hiêu lật đật nhảy đi, quên cả hỏi địa chỉ. 3 ngày sau, chàng Hiêu vẫn chưa tìm được nhà Bù Tọt. Vì thế chàng Hiêu buồn đến nỗi mình mẩy xanh lè.